Hơn 6 tháng sau thì cũng Đức Di Lặc Thiên Tôn nhắc lại: Hỡi chư môn đồ, thời kỳ mạt pháp, Đức Đại Từ Phụ không giao chánh pháp cho tay phàm. Tất cả những bộ óc, lý trí khôn ngoan của loài người có thể làm cho rung chuyển hoàn cầu thế giới, có thể vượt cả không gian và theo dõi thời gian. Nhưng chưa có kẻ nào xứng đáng để nắm được chánh pháp của Đức Chí Tôn hầu cứu rỗi muôn loài. Chính mình Thượng Đế giá lâm cõi hồng trần để giáo đạo, thử hỏi còn đại phúc nào bằng trong kỳ đại ân xá ở trần gian. Chúng ta thấy vì cái sự mà chánh pháp không do tay phàm nữa, đó là một cái đặc ân hy hữu của tam kỳ phổ độ này, mà năm 1971 Đức Đông Phương Chưởng Quản thêm một lần nhắc nhở. Còn điều sau đây cũng cần phải lưu ý. Chí Tôn Hằng nói: Đại đạo tam kỳ phổ độ, thầy không giao chánh pháp cho tay phàm vì e còn phàm tâm lẫn lộn, bớt một thêm hai, gia giảm đến nỗi thất kỳ truyền như hai kỳ phổ độ vừa qua. Chí Tôn cầm quyền chưởng quản với sự phụ lực của hàng tam giáo tam trấn bằng phương tiện huyền cơ diệu bút. Cho nên Đức Ngô Minh Chiêu, vị đại đệ tử của vị đầu tử đầu tiên của Đức Thượng Đế, đã hằng nhắc đi nhắc lại là cái tánh phàm nó ưa làm phách. Cho nên trong cái kỳ ba này chúng ta thấy là pháp là do chính Đức Thượng Đế dạy, và sư của cao đài là sư hư vô, sư vô vi. Đó là một cái điều hết sức là đặc biệt. Thưa quý vị, chúng ta qua cái điểm thứ ba của pháp tài lứ địa, tức là cái chữ tài. Chữ thứ hai, nhưng mà trong cái phần trình bày chúng ta là chữ thứ ba, là chữ tài. Tài tức là tiền bạc. Ở đây thì chúng ta cần phân biệt một cái khái niệm khác, tức là ơn trên dạy cái người hành đạo, người thiên ân sứ mạng cần phải có tâm hạnh đức tài. Nhưng mà khi nói đến tâm hạnh đức tài thì tài đó là tài năng. Còn khi nói pháp tài lữ địa thì tài đó là tiền bạc và tài chánh. Nói đến đây chắc có vị hơi mỉm cười, nói rằng trời ơi, đi tu mà sao còn nói chuyện tài chánh, chuyện kinh tế. Nhưng mà thực sự có thực mới vực được đạo. Chúng ta thấy cái vấn đề này ơn trên dạy từ nhị kỳ phổ độ qua tới nhất kỳ phổ độ chỉ một lời duy nhất mà thôi. Có thực mới vực được đạo. Bởi vì chúng ta tưởng tượng rằng một người tu mà đói lạnh, bệnh hoạn, không có tiền mua thuốc, không có tiền đi bác sĩ, không có thuốc uống, thì thử hỏi sức đâu mà tu, yên lòng không mà tu. Ngồi tu mà vợ con đói khổ, con cái nheo nhóc, không có tiền đóng học phí, thì thử hỏi tu làm sao được. Cho nên cái chữ tài nó quan trọng với người đời thì cũng vô cùng quan trọng với người tu. Nhất là người tu phải bớt một số thời gian ở đời để dành cho việc đạo, không kiếm ra được tiền nữa. Có những người mà kinh tế khó khăn, lao động vất vả, đầu tắt mặt tối, cuối ngày quăng cái công việc đời ra trở về nhà rồi thì thân thể rã rời, tâm hồn bãi quải. Chắc chắn rằng bây giờ có nhớ đến ơn trên như thế nào đi chăng nữa, có kính sợ luật lệ thiên điều như thế nào chăng nữa, nhưng biểu vô mà ngồi thiền chắc chắn là ngồi không được. Chúng ta thấy cuộc sống kinh tế nó là một cái tác động hết sức cụ thể đối với người tu. Trong nhị kỳ phổ độ, trong giới tu hành của Minh Sư Trung Quốc có một cái quyển gọi là Thất Chơn Nhân Quả. Truyện kể về 7 vị đệ tử của ngài Vương Trùng Dương tu thành chánh quả. Thì ở hồi thứ 22 có kể chuyện đạo sĩ Khưu Trường Xuân gặp nạn. Ông Khưu Trường Xuân á, tu vô cùng vất vả, tu lẹt đẹt trong số 7 anh em, nhưng cuối cùng cái quả vị rất là lớn. Và sau cùng khi ông đắc đạo rồi đó thì Thượng Đế mới cho chức cho ông, thì ông không chịu. Ông mới khóc, ông mới nói rằng á, tôi nay á, tu mà được như vậy đó là bầm dập đủ điều, không có ai hiểu cái chuyện tu khổ bằng tôi hết trơn á. Thành ra bây giờ tôi xin với Thượng Đế cho tôi xuống trần gian lần nữa. Tôi cũng lăn lộn với người đời, tôi lấy cái thân của tôi ra đó làm kinh nghiệm để tôi dìu dắt người đời. Mà trong những cái khổ nạn của ông Khưu Trường Xuân á, là có một cái lần như vậy. Ma đưa đối quỷ dẫn đường, ông bữa đó ông đi xin ăn để ông tu. Đến chỗ đó đó thì ông xin cái thằng nhỏ nó cho ông cái bánh bao, cái mần thầu chay á. Ông vừa cầm lấy chưa kịp cảm ơn thì có cái ông ở trong nhà dòm dòm, ông chạy ra giành lấy. Ông không có ăn được. Ông nói trời ơi sao mà ông tiếc tôi cái bánh bao vậy. Ông nói không phải tôi tiếc, nhưng mà cái tướng của ông là chết đói. Ông ăn rồi ông cũng chết đói. Ông nói ông dòm tướng tôi sao tôi chết đói. Ông nói trên mặt ông có hai cái đường nhăn nè, nó chạy vô trong cái khóe miệng nè. Cái đó sách tướng ma y thần toán, cái ông đó là ma y thần toán, nói rằng là lưỡng xà tỏa khẩu, hai con rắn nó bế cái miệng rồi, ăn làm sao được mà ăn, ông sẽ chết đói, tu không có được đâu. Báo hại ông Khưu Trường Xuân tu hành đang ngon trớn, tinh tấn, nghe đó là thối chí. Ông nói trời đất ơi, mình chết đói chứ đâu có thành tiên Phật gì đâu. Thế là ông lôi thôi lắm. Rồi ông thối chí đến nỗi đó là chư thiên hộ pháp á, phải hóa ra người mang thức ăn đến cho ổng, để kế bên chỗ, mà ổng cũng không chịu ăn nữa. Ông nói ăn rồi cũng chết đói, ăn làm chi. Rồi thậm chí ổng té xuống sông, xuống suối á, rồi chư thiên hộ pháp mới phải hóa ra một cái trái đào, cho dòng nước trôi tới bên miệng ổng vậy nè, để ổng hả ổng ra tá một cái cho sống đi. Ổng cũng lắc đầu cho cái trái táo nó văng đi chỗ khác. Nó khổ sở như vậy.